Bây giờ các vương công như là Phụng Càn Vương tất nhiên là Lý Nhật Trưng đó, Quy Vũ, Hỷ Từ, Thiện Huệ, Chiêu Khánh, Thái tử Hiến Minh, Thượng tướng Vương Công Tại, Thái sư Lương Văn Nhậm, Thái bảo Đào Sử Trung, Tham chánh Kiều Bằng vân vân đều tới lui thưa hỏi đạo lý với sư. Từ vậy quý vị mới thấy thời Lý này thì các vị quan mà cũng đi học thiền rất là nhiều, phải không? Cả những thái tử rồi nữa, phải không? Những cái trong các vị mà ở trong coi như là hoàng tộc nữa, Phụng Càn Vương tất nhiên là Lý Nhật Trưng đó, không? Rồi đây là Thiện Huệ, Chiêu Khánh, Hỷ Từ và Thái tử Hiến Minh nè, không? Là thì cũng đều học thiền. Cả những vị thái sư, không? Thái bảo, tham chánh nè, đó là những vị quan lớn trong triều cũng đều là tham học thiền rất là đông. Đến đời vua Lý Thánh Tông thì lại thăng sư chức Tả Nhai Đô Tăng Thống ngang với Tước Hầu, niên hiệu Chương Khánh Gia Khánh thứ năm, tức năm 1063, sư chấp tịch, liền họp chúng nói bài kệ. Đây là nguyên văn chữ Hán là: Thủy quả nhật tương tham, do lai vị khả đàm, báo quân vô xứ sở, tam tam hữu tam tam, tự cổ lai tham học, nhân nhân chỉ vị nam, nhược nhân vấn tân sự, tân sự nguyệt sơ tam. Tức là bản dịch là nước lửa ngài hỏi nhau, nguyên do chưa thể bàn, đáp anh không nơi chốn, tam tam lại tam tam, tức là ba ba lại ba ba. Xưa nay kẻ tham học, người người chỉ vị nam, nếu người hỏi việc mới, việc mới ngày mùng ba, tức là trăng mùng ba đó nha. Thì cái bài kệ này tức là muốn nói rằng nước và lửa đó, cái ngày hỏi nhau nguyên do đó chưa thể bàn được, tức là sao, tức muốn nói cái gì? Nước lửa tức là muốn nói là cái thân tứ đại của mình đây đó, gọi là bốn đại là đất nước gió lửa đó, mà ở đây nó gọn là nước lửa nó ngày mà nó hỏi nhau, nó tham nhau đó, tức là muốn nói rằng cái dấu vết mà sanh tử đó, không? Tức là cái thân mình mà có ra đó, cái dấu vết đó thì cái nguyên do đó chưa thể bàn được, tức là tìm cái dấu vết sanh tử đó nó vốn là không thật, tức là không thể được, tức là nó là sanh tử đó mình thấy là thật, nhưng mà quán kỹ thấu suốt là sanh tử vốn cũng không thật có. Mà quán kỹ như vậy đó thì mới thấu qua được cái sanh tử, không? Cho nên có ngày xưa có một vị tăng mà đến hỏi với ngài thiền sư Tử Bá đó, hỏi đạo đó, thì ngài thiền sư Tử Bá ngài mới hỏi cái vị tăng này, nói cái nay đó, hiện nay cái thân ông hiện tại ở đây đó vì đâu mà được có, không? Thế cái thân mà của ông đây nè, là hiện tại đó, là vì đâu mà được có, tìm cho nó ra cái nguyên nhân, cái chỗ, thì ông Tăng đáp là tạm mượn bốn đại mà có, thì quý vị thấy đáp rồi cũng, đó là theo cái thông thường này, thì coi như ai cũng hiểu đó rồi, tức cái thân mình đây, là tạm mượn bốn đại mà có, phải không, dễ hiểu phải không, đó là các vị giảng sư đều cũng phải giảng vậy rồi, đó là bốn đại hòa hợp và tạm mượn nó mà có. Thì ngài Tử Bá ngài mới hỏi thêm, như vậy thì trước khi bốn đại chưa nhóm lại á thì cái thân này ở đâu? Đó, thì giờ nó tạm mượn bốn đại mà có nè, nhưng mà bây giờ khi mà bốn đại nó chưa có nhóm á thì giờ nó ở đâu? Tìm nó coi. Thì ông Tăng đáp là thì khi đó là cái thân nó vốn không có, tức là bốn đại chưa nhóm thì thân đâu có. Đó, thì ngài Tử Bá ngài mới hỏi thêm, còn sau khi mà bốn đại này nó tăng rã thì nó ở đâu? Tức là trước khi nó nhóm thì không có rồi phải không? Nhưng bây giờ sau khi nó tăng rã, bốn đại tăng rã thì nó ở đâu? Thì ông Tăng đáp cũng không có luôn. Bốn đại tăng rã rồi thân này tìm đâu ra? Thì ngài Tử Bá ngài mới chợt, ngài mới bật cười to, ngài mới bảo: ông tìm cầu cái thân trước khi bốn đại chưa nhóm và sau khi bốn đại tăng rã đều không có, mà chỉ riêng cái thân hiện tại tạm mượn bốn đại mà có. Như vậy thì lấy lý mà suy chẳng phải là hai đầu đều không có mà phản giữa lại có ư? Phải không? Tức là trước không có, sau không có, nhưng mà chỉ có phần giữa thôi, phải không? Đó, thì cái đó là cái ngài muốn nhấn mạnh chỗ đó đó. Hai đầu đã không, phản giữa riêng có, e không có cái lý ấy. Tức hai đầu không có mà có phần giữa thì cái đó e là không có lý rồi. À, ông phải suy nghĩ cho thật kỹ là trước có phần giữa, thấy không? Rồi nó có hai đầu chăng? Hay là trước có hai đầu rồi nó có phần giữa chăng? Vậy cái nào có trước? Nghĩa là trước có hai đầu trước rồi mới có phần giữa, hay là có phần giữa trước rồi mới có hai đầu? Sự thật là nó hai cái đó đối đãi nhau, phải không? Cái hai đầu là phải đối với phần giữa mà có phần giữa là có hai đầu, phải không? Còn có hai đầu là có phần giữa, chứ còn chưa có phần giữa mà hai đầu đó có đối với chỗ nào gọi hai đầu được, phải không? Có phần giữa thì mới đối với hai đầu, tức là có phần giữa thì mới là có trước có sau được phần giữa. Còn bây giờ phần giữa chưa có nè, rồi bám vào chỗ nào để mà nói là trước là sau? Đó, thành ra lấy lý mà suy thì coi như nói là gọi là trước có hai đầu, không? Đó, tức là hai đầu trước không có, không? Mà có phần giữa, không? Thì cái chuyện đó là vô lý. Mà mình là mình thấy có lý. Tức là mình thấy là có cái thân này nè, thân này tạm mượn bốn đại mà có, không? Thì mình chấp là có. Nhưng mà xét kỹ thì trước nó không có, sau nó không có, mà chấp bây giờ có. Đó, thì có giống như đâu. Mà cho nên ngài bảo là phải quán kỹ như vậy đó. Giả sử mà suy cho nó gọi là nó tinh thục, tức là cho nó chín chắn, nó rồng rạc á, rồi dùng cái quán trí chia trẻ ông, rồi sau đó lại vì ông mà xét cho tận tình, thì tâm ông là ở đâu? Đó. Nếu như xét thân chưa tin, liền xét tâm á, thì tâm cũng chọn chẳng tin. À, tức là đây là ngài muốn nhắc là phải xét cho thấu đáo cái thân như vậy đó, thì rồi ông mới xét tới cái thân, cái tâm á, thì ông mới xét thấu được cái tâm nổi. Còn bây giờ cái thân mà ông xét còn nó lơ mơ đó, mà muốn thấu tâm thì khó thấu được. Đó. Mà bây giờ đây là phải thấu được cái thân như vậy đó, thì mình sẽ thấu được cái vấn đề sinh tử. Phải không? Giờ quán kỹ như vậy đó thì mình thấu được vấn đề sinh tử. Đó. Rõ ràng mình thấy giờ nói là thân này á, hiện tại bây giờ tạm có nè. À, tạm có thì bây giờ hiện tại đây tạm có, nhưng mà trước đó thì sao? Trước khi mà bốn đại họp đó thì sao? Rồi sau khi bốn đại tăng rã thì sao? Giờ trước đó đều không có, sau đó đều không có, mà giờ chỉ có phần giữa có, thì vậy là có làm sao? Thì giờ mình xét thấu vậy đó thì mình mới thấy rõ. Vậy là ngay hiện tại đây á, có mà cũng không thật có luôn. Phải không? Hai đầu đó không thật rồi thì phần giữa cũng phải không thật luôn chứ. Chứ tại sao hai đầu không thật mà phần giữa là thật? Phải không? Nhưng mà mình bây giờ thì ai cũng đều như ai hết, là thấy phần giữa này là thật. Phải không? Có thật đây nè. Đó. Nhưng mà hai đầu thì lại không có. Đó. Cho nên đó là cái vô lý. Bây giờ phải thường xuyên quán xét như vậy đó. Ở đây là cái phần này, đây là thuộc về cái gọi là cái lý mà của ngài đưa ra thôi. Nhưng mà chính mình á, chính mình phải thường xuyên mình quán xét cho thật kỹ. Quán xét là khi nào mà mình cảm thấy là từ nơi nội tâm của mình đó mà nó cảm nhận được ra cái điều đó đó, thì mình giải quyết cái vấn đề sinh tử được. Có cách thời kỳ đó, tức là bằng cái trí của mình đó, mình cảm nhận được cái điều này, thấy không? À, thì đó là mình có cái gọi là có cái dấu vết để mà mình giải quyết được sinh tử, thấy không? Đó. Mà đó là cái lẽ thật, cho nên ở đây mới nói rằng nước lửa ngài hỏi nhau đó là nguyên do chưa thể bàn được, tức là không có dấu vết để mà chắc thực gì hết.